Phi Thiên, chương 1455, tu thành chính quả, hạ, góc truyện audio.com, Miêu Nghị vươn tay ra rồi dừng lại trước mặt nàng. Tần Vi Vi sững sờ một chút, có chút khó hiểu nhìn qua Miêu Nghị. Trong đầu loạn thành một đoàn, dường như Thanh Cốc không dạy nàng lúc động phòng có cái này nha. Nàng lên đáp lại thế nào? Lúc này nàng có chút sợ hãi. Miêu Nghị cười tủm tỉm nói, Vi Vi, nàng muốn tiếp tục làm bằng hữu với ta, hay là làm nữ nhân của ta? Tần Vi Vi lập tức kịp phản ứng, đây là đối phương đang nói giỡn với nàng. Ý đồ vỗ tay làm bằng hữu năm đó lúc này lại bị người ta lấy ra đùa nàng, càng khiến cho nàng thẹn thùng không thôi, thấp giọng nói. Phu quân, một tiếng này đã đủ để cho đối phương thấy thái độ của nàng. Nàng muốn để Hồng Miên, Lục Liễu tới giúp ta cởi áo, đai lưng hay là nàng tới? Trên mặt Miêu Nghị hiện lên vẻ trêu chọc giang hai tay ra. Lúc này sao có thể để cho người khác trợ giúp được chứ? Tần Vi Vi cắn môi, xấu hổ, lại có chút rung động duỗi bàn tay mềm mại ra. Bắt đầu ngây ngốc cởi áo, đai lưng cho Miêu Nghị. Trước kia nàng chưa từng giúp một nam nhân nào làm qua việc này. Trước đây mấy ngày Thanh Cốc từng dạy nàng chuyện này, bằng không sợ rằng ngay cả ra tay từ đâu nàng cũng không biết. Kế tiếp từng kiện y phục được cởi ra rồi treo lên giá. Nàng quay đầu lại, nửa quỳ ở bên giường cởi giày cho Miêu Nghị. Bộ dáng khẩn trương, run rẩy kia khiến cho Miêu Nghị nhìn thấy mà buồn cười. Tuy rằng không phải lần đầu tiên Miêu Nghị động phòng, nhưng mà hắn và Vân Chi Thu trước khi động phòng đã trải qua chuyện không ai biết kia. Cho nên trên người Vân Chi Thu tự nhiên không có phần khẩn trương này, ngược lại còn làm hắn cảm thấy thú vị vô cùng. Kế tiếp nhìn bộ dáng run rẩy của Tần Vi Vi khi cởi y phục thiếu chút nữa khiến cho Miêu Nghị cười ra tiếng. Sau đó nàng không biết nên cởi y phục của mình như thế nào, cuối cùng nàng mặc bộ áo lót màu trắng bên trên chậm rãi đi lên giường rồi nằm bên cạnh Miêu Nghị. Thân thể căng cứng, nhắm mắt chờ đợi thời khắc kia tới. Căn bản không dám nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị đang dùng tay chống đầu nhìn về phía nàng rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Vi Vi, bình thường khi lên giường ngủ tay chân nàng đều không nghe sai bảo như vậy sao? Tần Vi Vi mở hai mắt miệng lý nhí nói. Tiếp thân khẩn trương, có chút sợ hãi. Qua đêm nay nàng sẽ không sợ nữa. Tay Miêu Nghị xoa khuôn mặt nàng, lập tức cảm nhận được toàn thân nàng run rẩy. Nàng khẩn trương sợ hãi, nhưng mà Miêu Nghị lại quen việc dễ làm. Hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi anh đào của nàng, Tần Vi Vi lập tức cảm giác mình không có cách nào hô hấp được, hai mắt nhắm lại. Đồng thời nàng còn cảm giác được từng kiện xiêm y của mình bị đối phương cởi ra. Da thịt triệt để tiếp xúc với không khí, khiến cho nàng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Dưới ánh nến, đường cong lung linh, trắng nõn mà xinh đẹp, bóng loáng phập phồng, no đủ là đặc điểm của nàng. Lúc thân thể như ngọc của nàng hiện lên trước mắt Miêu Nghị cũng không khống chế nổi chính mình nữa. Phu quân, thiếp sợ, chàng thương thiếp thiếp một chút, vào lúc mấu chốt Tần Vi Vi đột nhiên lên tiếng. Xuân sắc hiện lên, một, góc truyện audio.com, đóa hoa nở, ngoài cửa, Hồng Miên, Lục Liễu vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng. Hai người vâng mệnh Thanh Cốc đến nghe ngóng, thanh âm xấu hổ vang lên, khuôn mặt hai người cũng hồng đi, nhanh chóng đứng thẳng, nghiêm túc bảo vệ cửa ra vào, phòng ngừa có người tự tiện ra vào. Nhìn thấy cửa nơi này đóng, lại thấy Hồng Miên, Lục Liễu cùng đi ra. Chi Cầm, Chi Thư canh ở cửa hai căn phòng còn lại biến sắc. Hết lần này tới lần khác không ngờ Hồng Miên lại khiêu khích hất hất cằm với hai người bọn họ, xem như đáp lại hành động trước đó. Vẻ mặt kia có chút tự đắc giống như người động phòng là nàng vậy. Phu nhân chỉ có một thiếp lại có ba. Thân là người bên cạnh chủ tử tất nhiên bọn nàng phải hy vọng chủ nhân được ân sủng, tranh thủ tình cảm là thiên tính của nữ nhân. Trong phòng mây tan mưa tạnh truyền tới tiếng nói chuyện càng làm cho Hồng Miên, Lục Liễu nén cười. Hai người bên trong đang trò chuyện, nữ chủ nhân dường như bị trêu chọc tới mức khó nhịn cho nên mở miệng tranh luận một câu. Lập tức lại vang lên động tĩnh khiến cho người ta xấu hổ, lại có người cầu xin tha thứ. Đến nửa đêm còn không thấy Miêu Nghị đi ra, sắc mặt Chi Cầm và Chi Thư cực kỳ khó coi. Mãi cho tới trời sáng, Hồng Miên mới kiêu ngạo như một con gà trống thắng trận, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi đình viện, chỉ để lại một mình Lục Liễu. Chi Cầm gật đầu với Chi Thư, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Thì tiệc đương nhiên đã sớm kết thúc, trong phủ tổng quản, Dương Khánh ngồi sau trường án đọc sách. Về phần có phải thực sự đọc hay không chỉ có bản thân hắn biết. Thanh Mai đứng bên cạnh thi thoảng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài đình viện Thanh Cúc đang đứng ngồi không yên, thi thoảng lại đi tới đi lui. Đợi tới khi Hồng Miên tới, nàng lập tức nghênh đón, ánh mắt như hỏi thăm. Lúc này Hồng Miên mới truyền âm trả lời. Cô gia và tiểu thư đang ở trong phòng. Thanh Cúc thở dài một hơi, nhanh chóng dẫn nàng vào bên trong. Dương Khánh cầm sách sau trường án nhanh chóng ngẩng đầu lên. Thanh Cúc gật đầu với hắn, vẻ mặt căng cứng của Dương Khánh rốt cuộc cũng trì hoãn. Hồng Miên sau khi bái kiến, hành lễ một phen mới trả lời. Cô ra đêm động phòng ở chỗ tiểu thư, chưa từng rời đi. Tiểu thư trải qua một đêm mỹ mãn, trong lòng Dương Khánh thở dài một hơi thật dài. Hỉ tiệc tối qua quả thực hắn có chút xấu hổ cho rằng quyền thế của mình không bằng phu thê An Như Ngọc làm cho nữ nhi bị nhục nhã. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều, hắn cũng không ngờ Miêu Nghị cả đêm lại ở phòng nữ nhi mình. Không ngờ lại chưa từng tới phòng hai nữ nhân kia, địa vị ba người trong lòng Miêu Nghị nặng nhẹ thế nào vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là không có làm ủy khuất nữ nhi hắn một chút nào. Về phần những người khác có cao hứng hay không hắn không quan tâm. Ít nhất không phải là việc hắn cân nhắc, thường, Dương Khánh đặt sách xuống, quay đầu quyết đoán nói một tiếng. Đây là ý trọng thường, Thanh Mai lập tức xuất ra hai nhẫn chữ vật đưa cho Hồng Miên, thuận tiện dặn dò một tiếng. Một cái khác đưa cho Lục Liễu, Dương Khánh lại nói, Hồng Miên, người nhớ kỹ tiểu thư sống tốt thì ngươi và Lục. gocchuyenaudio.com, Liễu mới có thể sống tốt, hiểu ý ta chứ, Hồng Miên đương nhiên hiểu rõ, đại nhân nói vậy có nghĩa là hai nàng phải toàn tâm toàn lực trợ giúp tiểu thư. Nàng trả lời, vâng, Thanh Mai lại nói, trời sắp sáng rồi, tiểu thư và cô gia có lẽ sắp dậy, ngươi mau trở về đi. Sau khi Hồng Miên rời đi, Dương Khánh cơ hồ ngồi một đêm không ngủ rốt cuộc cũng đứng lên, đi ra khỏi thư phòng. Tại một biệt viện khác, phu thê An Như Ngọc nhận được tin tức sắc mặt rất khó coi. Hai người không thể tưởng tượng được nữ nhi mình lại trải qua một đêm tân hôn như vậy. Hai nữ nhi mình không ngờ lại phải ngồi tại chỗ một đêm. Tâm tình của hai đứa không cần phải nói cũng biết, cách chương.